đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay có chuyên mục Vì sức khỏe cộng đồng. Trước hết là nội dung bản tin thời sự. Sáng ngày 23 tháng 8, Ban vận động Hiến máu tình nguyện thị xã Đông Hòa tổ chức vận động Hiến máu tình nguyện đợt 3 chu kỳ 2024-2025. Với thông điệp Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, Ban vận động Hiến máu tình nguyện thị xã Đông Hòa đã vận động hơn 300 đoàn viên thanh niên, công nhân viên chức lao động, lực lượng vũ trang trên địa bàn thị xã đến tham gia Hiến máu tình nguyện. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động và thực hiện chặt chẽ các quy trình kiểm tra sức khỏe, kỹ thuật lấy máu an toàn, nên qua khám sàng lọc đã tiếp nhận được 226 đơn vị máu tình nguyện. Đây là những giọt máu hồng mang tinh thần nhân văn, tính cộng đồng cao cả, góp phần cứu sống những người bệnh trong cơn hiểm nghèo. Như vậy, qua 3 đợt vận động hiến máu tình nguyện của chu kỳ 2024-2025, thị xã Đông Hòa đã vận động hiến 681 đơn vị máu tình nguyện. Ủy ban nhân thị xã Đông Hòa vừa có công văn chỉ đạo các cơ quan, ban ngành đoàn thể và ủy ban nhân dân các xã phường trên địa bàn triển khai tổ chức Tết Trung thu năm 2024. Theo đó, Ủy ban nhân dân thị xã giao Phòng Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với thị đoàn và các đơn vị có liên quan triển khai các hoạt động cho trẻ em đảm bảo an toàn, lành mạnh, thiết thực, tiết kiệm, tổ chức các hoạt động vui chơi nghệ thuật để giữ gìn phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp, đặc sắc của dân tộc và quy mô tổ chức hoạt động phù hợp với điều kiện đặc thù của địa phương. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền bằng các hình thức và nội dung phù hợp Tết Trung thu nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng và xã hội về trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, đồng thời tạo cơ hội cho chính bản thân trẻ được tiếp cận với những thông tin phù hợp với trình độ, lứa tuổi, sở thích, nhu cầu nhằm đảm bảo các quyền cơ bản trẻ em. Kịp thời thông tin các hoạt động vui đón Tết Trung thu, biểu dương những tấm gương người tốt việc tốt vì trẻ em, phê phán lên án các hành vi xâm hại, bạo lực đối với trẻ em. Trước tình trạng các đối tượng lợi dụng trang mạng xã hội hoặc bằng những phương thức thủ đoạn mới, tinh vi để mua bán trẻ em tại một số địa phương, Ủy ban nhân thị xã Đông Hòa đề nghị các cơ quan đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã phường phối hợp rà soát các trường hợp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đã đang được xem xét giải quyết làm con nuôi, đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về nuôi con nuôi và pháp luật về phòng chống mua bán người. Rà soát việc đăng ký khai sinh đối với trẻ em bị bỏ rơi trên địa bàn, đánh giá về trình tự thủ tục đăng ký khai sinh có đảm bảo đúng quy định pháp luật hộ tịch hay không. Tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống mua bán người, thực hiện đa dạng hóa các hình thức biện pháp tuyên truyền về phòng chống mua bán người với chủ đề năm 2024, không trẻ em nào bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến phòng chống mua bán người. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, thanh tra kiểm tra lĩnh vực, cơ sở kinh doanh dễ phát sinh tội phạm mua bán người, làm tốt công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân, tái hòa nhập cộng đồng, chú trọng nạn nhân là trẻ em. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa phát trên sóng FM tần số 99 MHz.
Quang ho ho quang, quang 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 ho ho quang, quang 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 ho ho. trong trà sông hương tìm người luôn yêu thương. Bao tháng năm hằng mong nhớ bừng biển dòng kênh Đồng Tháp người
theo chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Vì sức khỏe cộng đồng. Thưa quý thính giả, mùa tựu trường sắp đến rồi. Đây là thời điểm bé yêu sẽ gặp lại bạn bè, thầy cô và cũng là lúc ba mẹ còn đặc biệt chú ý đến sức khỏe của con. Nguyên nhân khiến trẻ thường dễ mắc bệnh mùa tựu trường là do trẻ đi học sẽ giao lưu tiếp xúc nhiều với các bạn nên dễ tiếp xúc với mầm bệnh hơn. Ngoài ra, mùa này thời tiết thay đổi mưa nắng thất thường cũng tạo điều kiện cho virus vi khuẩn phát triển. Hệ miễn dịch của bé chưa hoàn thiện nên nguy cơ mắc bệnh cao, đặc biệt với môi trường đông đúc, có máy lạnh sẽ khiến mầm bệnh lây lan nhanh. Nếu trẻ có một số thói quen như mút tay, cắn móng tay, bóc thức ăn, ngoáy mũi, v.v. thì nguy cơ bị lây nhiễm bệnh ngày càng nhiều hơn, nhất là các bệnh cảm cúm, sởi, viêm đường hô hấp, tiêu chảy cấp, tay chân miệng, sốt xuất huyết. Để phòng tránh các bệnh mùa tựu trường, phụ huynh nên nhắc nhở trẻ rửa tay thường xuyên, nhất là sau khi chơi, trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh. Chuẩn bị đầy đủ vật dụng phòng dịch cho bé như gel rửa tay khô, khăn giấy che miệng khi ho, bình nước riêng, khẩu trang. Mùa hè trẻ thường thức khuya, giờ giấc ăn ngủ thất thường. Cần rèn luyện lại giờ giấc sinh hoạt ổn định, ăn đủ chất, ngủ đủ giấc, tránh thức khuya dậy sớm để đảm bảo sức khỏe cho năm học mới. Duy trì chế độ vận động thể dục thể thao. Các vận động thể chất sẽ giúp hệ miễn dịch hoạt động tốt hơn. Phòng ngừa mũi đốt ở lớp và tại nhà bằng cách mặc quần áo dài tay, sử dụng bình xịt mũi, v.v. Đặc biệt, ba mẹ đừng quên tiêm phòng vaccine đầy đủ. Đó là cách hỗ trợ miễn dịch hiệu quả, giúp trẻ tránh được các bệnh lây nhiễm nguy hiểm. Bệnh đau mắt đỏ là gì? Bệnh nhân đau mắt đỏ có cảm giác cộm, sốn tại mắt giống như có cát, mắt khó chịu, đau nhẹ. Mắt đỏ có ghèn, mí dính lại khi thức dậy, thường đỏ một mắt trước, sau đó lan qua mắt thứ hai. Mí mắt sưng và chảy nước mắt. Một số trường hợp có thể có xuất huyết dưới kết mạc hoặc có giả mạc. Đôi khi có đau hạch trước tai, viêm họng, sốt nhẹ và mệt mỏi. Bệnh do virus gây nên, lây lan tương đối nhanh. Đa số trường hợp tự hết từ sau đến 14 ngày, thì lực không giảm hoặc giảm ít. một số trường hợp bệnh có thể biến chứng giác mạc và gây suy giảm thị lực. Nếu có những dấu hiệu kể trên, người bệnh nên đi khám ở cơ sở y tế chuyên khoa mắt. Tuyệt đối không được tự ý dùng thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Không đưa vật lạ vào mắt như xông hơi lá trầu, nặng chanh, đắp lá cây, lá nhà đam, đắp thuốc, giả thịt ếch nhái, côn trùng, mật gấu, v.v. vì có thể làm mắt bị nhiễm trùng nặng hơn. Đa số trường hợp bệnh tự giới hạn từ sau 7 đến 14 ngày có thể dùng thuốc nhỏ kháng sinh ngừa bội nhiễm vi trùng. Mục đích của điều trị là đem lại sự dễ chịu và phòng ngừa lây lan trong cộng đồng. Các bước chăm sóc mắt khi bị đau mắt đỏ: dùng đúng thuốc theo toa, làm sạch gàng trước khi nhỏ thuốc, có thể nhỏ dung dịch nước muối hoặc nước mắt nhân tạo, rửa tay trước và sau khi rửa nhỏ mắt, dùng bông gòn, lau mắt không dùng khăn. Chườm lạnh sẽ giúp giảm sưng và mang lại cảm giác dễ chịu, đeo kính mát bảo vệ mắt và nên vệ sinh kính mỗi ngày. Chưa có thuốc nhỏ ngừa bệnh, trung gian truyền bệnh là nước mắt hoặc dịch hầu họng của người bệnh đau mắt đỏ. Người bệnh nên đeo khẩu trang nếu có triệu chứng hô hấp vì bệnh lây truyền qua những hạt tiết tố nhỏ li ti khi ho hoặc nhảy mũi. Vệ sinh những vật dụng như nắm tay cửa, điện thoại, khăn, rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn là một biện pháp phòng bệnh rất hữu hiệu. Người bệnh hạn chế bắt tay, dụi mắt, dùng chung khăn, hạn chế đến trường và cơ quan khi mắt còn đỏ và chảy nước mắt. Viêm nướu và viêm nha chu là hai loại bệnh răng miệng phổ biến có nguyên nhân gây bệnh và triệu chứng giống nhau nên thường bị nhầm thành một. Cụ thể, chúng cùng là bệnh về nướu, với biểu hiện nướu sưng đỏ, chảy máu chân răng và hơi thở có mùi. Nguyên nhân là các mảng bám do vi khuẩn tạo thành tích tụ ở nơi tiếp giáp giữa răng và nướu lâu ngày, trở nên cứng lại và lấn dần về phía chân răng. Viêm nướu là tình trạng viêm nhẹ ở mô mềm quanh răng, khiến nướu sưng tấy đỏ và chảy máu khi đánh răng. Bệnh hầu như không gây đau, nhưng có thể lây sang các bộ phận khác của mô nha chu tạo thành viêm nhiễm. Viêm nha chu là tình trạng viêm nhiễm nặng vùng nướu và xương. Khi nướu bị viêm, chúng bắt đầu tách ra khỏi cổ răng, tạo thành các khe hở giữa răng và nướu, gọi là túi nướu. Vi khuẩn bắt đầu phát triển mạnh mẽ trong các túi nha chu này, tấn công mô mềm và xương, chịu trách nhiệm nâng đỡ răng. Ở giai đoạn nặng hơn, viêm nha chu có thể khiến răng dịch chuyển vị trí, trở nên lung lay hoặc đau khi bạn ăn nhai. Nếu không được điều trị đúng cách và kịp thời, có thể dẫn đến tiêu xương và mất răng. Điều đáng nói là viêm nha chu diễn ra âm thầm, khi bạn phát hiện và đi khám thì đã muộn, bệnh không thể tự khỏi, còn được chẩn đoán và đưa ra các biện pháp điều trị kịp thời. Bệnh về nướu càng được phát hiện sớm thì càng dễ kiểm soát và điều trị. Mục tiêu của điều trị bệnh viêm nướu và nha chu là kiểm soát vi khuẩn, giảm sưng viêm, sửa chữa phần mô nha chu bị tổn thương, giúp nướu tái liên kết với răng và giảm thiểu nguy cơ mất thêm răng. Bác sĩ sẽ dựa vào mức độ nghiêm trọng của bệnh, tình trạng sức khỏe và thói quen sinh hoạt để đưa ra phương pháp điều trị không phẫu thuật hoặc phẫu thuật phù hợp. Bạn hoàn toàn có thể ngăn ngừa viêm nướu và viêm nha chu bằng cách duy trì vệ sinh răng miệng sạch sẽ và đều đặn, ngăn mảng bám tích tụ, cụ thể là đánh răng ít nhất 2 lần mỗi ngày, dùng thêm chỉ nha khoa, khám và cạo vô răng định kỳ ít nhất là 6 tháng một lần, không hút thuốc lá. Nếu bạn nhận thấy các biểu hiện như nướu mềm, sưng đỏ, hơi thở có mùi lạ, đau khi ăn nhai thì hãy thăm khám với bác sĩ để được chẩn đoán và hướng dẫn điều trị kịp thời. Sau đây là thông báo. Trong 2 ngày 26 và 27 tháng 8 năm 2024, viên chức phụ trách tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả lĩnh vực đất đai, lĩnh vực giao dịch bảo đảm, tham gia tập huấn. Do đó, Bộ phận Một Cửa, thị xã Đông Hòa, thông báo cho tổ chức cá nhân biết trong 2 ngày 26 và 27 tháng 8 năm 2024, Bộ phận Một Cửa, thị xã sẽ tạm dừng tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả lĩnh vực đất đai, lĩnh vực giao dịch, bảo đảm. Riêng các lĩnh vực khác vẫn tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả bình thường. Chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt. Sau đây là tiếp âm Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên.